Nghe tiếp tục ha. Nhiều những cái này là những cái chi tiết, nó tuy rằng nó linh tinh nhưng mà nó quan trọng. Người Phật tử mình nếu hiểu ra nó thì mình sẽ có được rất nhiều cái lợi ích ở nơi đạo Phật. Mình đừng có người mình người nào cứ nghĩ đến đạo Phật nghĩa là thấy thấy cái đầu không có tóc trước tiên, và sau đó là thấy cái bộ quần áo nó khác người, cuối cùng là thấy ăn chay nằm đất thì nó tương trao. Cho nên ai cũng bị hiểu lầm ở chỗ đó hết. Cái đồng nghĩ đạo Phật là cái đó. Trời ơi, đạo Phật là cả một cái kho tàng trí huệ khai mở, chứ nó không phải là một cái hình tướng gì ở đâu. Cái người Phật tử tại gia đôi khi cũng nhiều người là từ từ quen biết chùa, lên chùa rồi thân thiện, rồi đôi khi ghiền hay gì gì đó không nói. Còn đa số người Phật tử cũng còn né chùa nữa mà, bởi vì ta cứ nghĩ là vào chùa rồi cứ ăn chay ăn tương trao rồi rốt cuộc cái tóc rụng hết, ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên ai cũng có cái gì kỵ kỵ, tuy là Phật tử kỵ né kỵ. Rồi đôi khi mình gặp mấy thầy cô thì cứ bảo đi tu đi, chả là chạy trốn đó. Còn những cái hiểu biết trong cuộc đời để nó đem lại cái lợi ích cho mình, cho người, nó giúp cho mình ấy là có thể nói là an lành ở trong cái đời sống luân hồi thì mình không có biết đó. Rồi đôi khi cứ nói tu giải thoát thì mà trời ơi, đời mình còn bao nhiêu cái phải làm, bao nhiêu mình thấy nó có ý nghĩa lắm chứ. Gia đình con cái nọ, cha mẹ anh em gì phải lo, còn bao nhiêu cái đó nó cũng ý nghĩa lắm chứ, mà bây giờ cứ nói giải thoát riết thấy vứt bỏ hết rồi, thế là đâm mình ớn. Nên thực sự ra đó thì mình phải hiểu lại đó là người Phật tử tại gia đó, mà kể cả người xuất gia đó, cái điều mình cần hiểu, cần biết là hiểu là Đức Phật dạy gì, Đức Phật dạy mình cái gì. Rồi mình cần phải nghe rõ điều là đôi khi mình là lấy quyển sách người ta đề là Đức Phật dạy gì mà mình đọc á, thì thực sự ra là nó cũng chưa có đúng là cái đạo Phật mà mình có duyên. Vì sao? Vì trong đạo Phật nó phân ra làm hai, một cái là tiểu thừa, cái đại thừa. Mình phải biết như vậy thì mình muốn tìm cái giáo lý của Đức Phật mà nó đúng với lại đúng với tâm thức của mình, đúng với tâm trạng của mình á, thì mình phải chú ý cái này, chỗ đó mình là đại thừa. Còn phần nhiều mình hay gặp những quyển sách của tiểu thừa. Tiểu thừa là cái con đường giải thoát. Mày nói đúng ra là cho nó rõ ràng á, thì người xuất gia đó là cái hình tướng của tiểu thừa. Người tại gia đó, Phật tử tại gia đó là cái hình tướng của đại thừa. Nhưng mà chưa có ai hiểu mấy này, mà chưa có người nào giải thích cho nó cặn kẽ với cái điều này. Mà hễ mình đi theo con đường tiểu thừa thì cái mục tiêu cuối cùng của mình là giải thoát niết bàn, và mình được gọi là, nếu mình đạt được cái mục tiêu tối thượng đó, mình được gọi là A-la-hán. Nhớ, không bao giờ được kêu là Phật hết. Còn nếu mà mình đi theo con đường đại thừa đó thì cái mục tiêu cuối cùng của mình là giác ngộ thành Phật. Cho nên mấy ngày này là mình cũng chưa có ai rõ ràng hết. Và Đức Phật nói trong kinh điển nói rất nhiều, nhưng mà lắm lúc mình cứ nghĩ là thì Phật dạy là điều hay rồi, còn cái mà mình thấy trước mắt của mình á, thì đạo Phật là mình thấy chùa rồi mấy thầy mấy cô là xuất gia, cho nên đạo Phật nó là mấy thầy mấy cô. Bây giờ mình dễ hiểu nữa, bây giờ nói sao cho mình dễ hiểu, còn mà nhiều thời gian nhưng mà nó sang năm. Bây giờ đó, trong lúc này đó là nay là cái buổi cuối, mình dễ hiểu nữa về ở tại sao lại, tại sao mà Phật đó cũng là người xuất gia, Phật hướng dẫn đệ tử cũng người xuất gia. Rồi mình biết là mà bây giờ nói rằng là con đường thành Phật đó thì lại là người tại gia là đại diện, mình thấy lạ lắm. Nên giờ đó là điều dễ hiểu cho mình về Phật đó là một bậc thánh. Người mình, con người mình chỉ tôn thờ những bậc thánh thôi, cho nên Phật đó phải là một bậc thánh. Nhưng mà thánh thì không phải là Phật, mà Phật thì chắc chắn là thánh. Mình hiểu cái chỗ đó vậy đó. Thánh ở trong đạo Phật nó là A-la-hán, mà A-la-hán là phải xuất gia. A-la-hán là không phải chỉ ra khỏi gia đình, mà ra khỏi ba cái cõi luân hồi nữa thì mới là A-la-hán được. Cho nên như vậy, muốn ra khỏi cái luân hồi á thì phải dứt bỏ tất cả những cái tâm mà nó trói buộc vào luân hồi. Và những cái tâm đó thì chúng sinh ở trong tâm đó, chúng sinh có những cái tâm đó, cho nên chúng sinh bị kêu là phàm phu chúng sinh. Cho nên A-la-hán là những cái tâm đó là tâm gì? Đức Phật nói là tham sân si. Nó còn nhiều nữa, nhưng mà ba người đại diện là tham sân si đó. Cho nên A-la-hán đó, cắt đứt cái tham sân si đó, nó không còn giống như con người nữa, cho nên nó là thánh. Bởi vì con người, không có con người nào mà có thể bỏ được cái tham sân si đó, tận gốc đó, tận gốc rễ của nó đó. Cho nên vì vậy A-la-hán kêu là thánh. Thánh thì phải siêu việt lên trên con người, siêu việt lên trên cái phàm. Bây giờ mình nghe Phật Pháp thì bao giờ từ từ nó cũng nhiều, nhưng mà đôi khi mình có duyên thì mình nghe nó mở. Còn nếu chưa đó thì mình thấy cái gì khó đó, bỏ qua nó, tiếp tục nghe cái gì nó dễ. Thì nó là vậy. Thế nào phàm là thế nào? Bây giờ mình nói là này, bây giờ mình mà đi mình gặp một cái vị thầy tu nào đó, ông ngồi học trên mặt đất như này, hồng trên mặt đất đấy đó. Rồi mình nói chuyện gì cái ông bảo để ông đi lấy cái đó cho, cái ông biến mất rồi, biến mất cái lát hiện trở lại cái ông đưa cho mình cái đó. Thì mình nghĩ cái này là thuộc lại thánh rồi, cái này là cái bậc giác ngộ rồi. Nhưng mà đối với đạo Phật không phải, mình lầm to, mình lầm lớn, nó không phải. Có thần thông, có phép tắc, nó không có phải là thánh. Phải bỏ cái gốc rễ tham sân si ở trong tâm đi mới là thánh. Nên mình biết đó. Cho nên là những cái thần thông đó là nó do tu thiền định mà nó có, hoặc là tu một cái pháp thuật gì đó nó có. Mấy cái đó nó không có giải thoát, cũng chẳng có giác ngộ, không phải là đạo Phật. Cho nên phải biết cái điều đó, người Phật tử cần thiết để không thôi mình thành mê tín. Cho nên là vậy. Cho nên mình muốn biết đó, thì mình sẽ hỏi, mình phải có học Phật Pháp, mình sẽ hỏi Thầy tu cái cách gì mà thầy có thể như vậy được, thầy có thể bay như vậy được. Mà nếu cái người thầy đó ông nói là không có cái gì về tứ đế, không có cái gì thập nhị nhân duyên, không có cái gì Phật Pháp hết, là cái người đó không phải đạo Phật, và cái người đó không phải là thánh. Chỉ có đạo Phật nó mới có thể diệt trừ được cái gốc rễ của tham sân si thôi, mới có sự giác ngộ thôi. Cho nên mấy cái đó không có ăn thua gì hết á. Bây giờ nếu mà bỗng nhiên mình thấy trên trời có ánh sáng chiếu rồi, rồi mình thấy trong ánh sáng nó có tiếng nói, hãy quỳ xuống đảnh lễ ta. Vậy đó, mình đừng có nghĩ nó là thánh thần, đôi khi là quỷ thần cũng phải là thánh gì hết á. Thế thì mình cũng phải hỏi là tại sao tôi phải đảnh lễ ông, mà ông là ai? Ông không có thân tướng hình tướng gì hết, một cái gì kỳ lạ vậy, khác thường vậy, ông là ai, ông muốn nói cái gì? Nếu người nói mà ta sẽ cứu ngươi, mà cứu tôi cứu làm sao, tôi khổ ở chỗ nào, cái nguyên nhân khổ đau của tôi là ở đâu, làm sao tôi diệt được cái nguyên nhân đó, ông có cái cách như vậy không? Nếu cái ánh sáng nó không nói được hết thì nó sẽ biến mất, thì biết ngay cái này ma vương. Cho nên các đệ tử Phật tu tập trong rừng núi là phải có cái năng lực như vậy, tránh tri kiến như vậy. Dù mình có ánh sáng gì hết, nhưng mà cái tâm trí của mình á, nó mà chân chính rồi đó, mấy cái đó nó đều lùi hết. Dù bây giờ có một cái hữu tình, một loài đó hiện ra rất là sáng suốt, phóng hào quang chiếu, năng lực vô cùng, mà có thể mình sắp chết rồi sờ mình cái mình sống lại, cũng không phải là thánh. Mình sẽ nói rằng là tôi sống lại rồi để tôi chết tiếp. Thì ông có cách nào mà nó bất tử luôn, nó không có sinh nữa thì nó không có tử. Còn bây giờ ông chữa tôi sống lại, cái sống này, do cái sống này cho nên nó có cái chết, cho nên là ông chỉ tiếp tục cái chết nữa thôi. Ông có cách nào mà tôi không có sinh được, không có sinh ra nữa, thì lúc giờ mình sẽ thấy là nó lòi ra hết, tất cả mấy cái đó đều không có cái pháp. Vậy là nó không phải đạo Phật. Hay là không phải đạo Phật là nó vẫn là phàm phu hết. Cái người nó có thể nói ta từ trên cõi trời nó xuống, mà tôi nghe Đức Phật nói cõi trời hưởng hết phước rồi là tự động biến mất và đau khổ ghê lắm, rơi khỏi cõi trời mà đôi khi xuống tận địa ngục. Ông có cách nào mà thoát khỏi cái sinh tử trong cõi trời không? Nó là như vậy thì là đạo Phật đó. Cho nên đó, mình biết rằng là mình có những cái đó thì nó mới có gọi là chứng kiến. Còn thôi mình dễ bị những cái nó lòe mình đó, nó lừa mình, nó đưa vào tà kiến. Cho nên chính vì vậy đó, những cái đó, những cái cõi trời gì đó đối với đạo Phật nó là phàm phu hết, chưa phải là thánh. Bởi vì mình phải chấm dứt được cái gốc rễ sinh tử, tức là tham sân si ở bên trong mình, thì lúc bây giờ mình mới vượt ra khỏi cái luân hồi. Còn ở trong luân hồi á, dù có là cõi trời vô tưởng, cõi trời phi tưởng định, cõi trời thiền định rất cao, vẫn là phàm phu, không có chấm dứt được cái tham sân si ở bên trong, cái chấp ngã. Cho nên từ chỗ đó mình biết rằng là phải có cái chứng kiến, chứng trí huệ ở trong với Phật pháp, thì lúc bây giờ đó mình mê có thể nói mình sáng tỏ. Thì như vậy là tất cả những cái con đường của ba cõi luân hồi nó là thuộc phàm phu. Cho nên các bậc thánh là những cái vị mà nắm được cái chân lý của khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nắm được cái chân lý của thập nhị nhân duyên, diệt trừ được cái chấp ngã và tham sân si, vì nó thoát khỏi sinh tử. Cho nên vì vậy đó là thánh. Thì bây giờ đó, Phật thì chắc chắn là thánh, nhưng mà thánh thì không có phải là Phật. Cho nên đó là điều mình cần phải hiểu. Ấy bảo vậy là nó khác nhau ở chỗ nào? Nên giờ mình chỉ biết mấy điều này: Phật đó là thầy của các thánh, Phật là bậc sư phụ, các đệ tử của Phật đó là A La Hán, mà Phật cũng là thánh, cho nên Phật cũng là A La Hán, nhưng mà A La Hán thầy, mà không có ai là thầy của Phật hết. Phật là bậc thầy giác ngộ mà, cho nên không có thầy. Nên như vậy đó thì mình biết đây, điểm đầu tiên đó là vậy, tức là Phật là thánh nhưng mà là bậc thầy, còn các bậc A-la-hán là các thánh mà là bậc học trò. Đó là điều đầu tiên mình hiểu. Bây giờ mình cũng hiểu thêm, mình hiểu đây là mình hiểu thêm về Phật pháp đó. Thì mình thường nghe nói tiểu thừa, mình nghe nói nhị thừa. Đó, thì trong nhị thừa, nhị là hai thừa, thì lúc bây giờ nó hai thừa nó mới phân ra là thanh văn thừa và duyên giác thừa. Thì hai thừa nó đều là bậc thánh hết, mà tại sao phân hai thừa? Thì bây giờ đó mình nghe trong Phật pháp nói bậc thánh là giải thoát khỏi sinh tử, là chấm dứt cái gốc rễ của sinh tử, là tham sân si. Thì nó có hai cái hướng, hai cái khuynh hướng để giải thoát. Một cái là thanh văn, cái là duyên giác. Thì thanh là âm thanh, văn là nghe. Âm thanh này là âm thanh gì? Âm thanh của bậc thầy, của Đức Phật. Cho nên nghe lời của Đức Phật dạy, là bậc thầy của mình dạy, nhờ đó mà giác ngộ, giải thoát. Thì các vị đó kêu là thanh văn, tức là các A-la-hán. Các A-la-hán là các bậc thánh mà là thanh văn, của thuộc về thanh văn thừa, là đệ tử của Phật. Đó. Thì đó là thanh văn thừa. Còn duyên giác thừa là chi? Duyên giác thừa đó là các vị này á, đôi khi á, không phải là đệ tử của Phật. Là lý do tại sao? Bởi vì các vị này sinh vào những cái thời không có Phật nữa, cho nên không có bậc thầy nữa. Không có bậc thầy, nhưng mà các vị này giác ngộ ra nhân duyên là cái chân lý của tất cả chúng sinh, cho nên mới kêu là duyên giác, giác ngộ ra nhân duyên, chân lý nhân duyên, cho nên kêu là duyên giác. Thì các vị duyên giác này vì sinh vào thời có Phật cho nên có thầy, mà giác ngộ ra cái chân lý, tự giác ra, không có thầy, tự giác ra, cho nên kêu là duyên giác. Thì các vị này á, cũng được kêu là, dĩ nhiên là kêu là thánh. Nhưng mà tại sao không kêu là Phật? Trong cái tên của các vị này có cái chữ giác mà, cho nên cũng gọi là Phật đó. Mà Phật này là Phật giác ngộ ra cái lý duyên khởi, mà không phải thuộc về đại thừa, mà thuộc về tiểu thừa, thuộc về nhị thừa, mình có thể nói duyên giác thừa, bích chi Phật thừa. Khi gọi theo cái tiếng Hán là tích chi Phật thừa, bích chi Phật thừa vậy đó. Thì mình muốn hiểu là tại sao nó như vậy. Thì trong đạo Phật giải thích rằng là thứ nhất đó, là các vị này á, tuy rằng sinh vào thời không có Phật mà giác ngộ, nhưng cái nhân á, mà tích lũy lâu đời á, để mà đạt được cái chỗ giác ngộ đó là đều từ cái lúc mà gặp Phật, nghe pháp, rồi có được cái vốn liếng của trí huệ nhưng mà chưa có giác ngộ, rồi Phật mới nhập niết bàn, các vị này mới tiếp tục tái sinh, rồi từ từ cái tư lương, cái nhân giác ngộ á, rồi từ qua nhiều đời nó chín dần, rồi đến một cái đời nào đó cái vị đó giác ngộ ra, cho nên cái gốc vẫn là đệ tử của Phật. Nhưng mà sinh cái lúc giác ngộ thì không có Phật, cho nên mới kêu là duyên giác. Cái đối tượng giác ngộ là cái chân lý, chân lý nó kêu là chân lý duyên khởi, nhân duyên. Cho nên các vị này giác ngộ rồi nhập niết bàn. Đó là điều thứ nhất, là dù có giác ngộ tự giác nhưng mà thực ra cũng là đệ tử Phật. Cái điều thứ hai nữa đó là các vị này không có độ chúng sinh được, không có thuyết pháp độ sinh được. Thì đó, đây là cái nguyên do cho mình biết đó. À, tại sao vậy? Tại vì trong cái lúc mà tu nhân đó, giác ngộ là quả thì nó phải có nhân, cho nên lúc mà mình gieo nhân này nó gọi là tu, tu nhân, tu tập nhân trong nhiều đời kiếp đó, tu nhân như vậy đó. Thì các vị này không có cái tâm đại bi cứu độ chúng sinh, các vị này chỉ có cái tâm giải thoát nhập niết bàn thôi. Cho nên đến khi đắc được cái quả chứng giác, cái quả giác ngộ, các vị đó không có cái nguyện, có cái lực và không có cái cách nào để thuyết pháp độ sinh hết. Vì vậy cho nên không có được kêu là đúng là Phật vô thượng, mà người ta thường kêu cái chữ là chứng đẳng chứng giác. Cho nên như vậy nó mình biết rằng là A-la-hán cũng giác ngộ, nhưng mà không có kêu là Phật, không kêu là giác, kêu là A-la-hán, là không có còn sinh tử nữa. Bậc duyên giác, giác ngộ, nhưng mà kêu là giác ngộ là cái lý nhân duyên, rồi cũng nhập niết bàn. Nó không có cứu độ được chúng sinh. Bây giờ nó cái mà gọi là Phật Thích Ca đó, Phật đó đó, cái chữ Phật, cái chữ giác ngộ đó là cái giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Nên khác nhau ở chỗ đó. Mình biết được là từ cái chỗ mà duyên giác đó, không được kêu là chứng đẳng chứng giác, kêu là duyên giác thôi. Là bởi vì đó, chỉ có giác ngộ nó cái chân lý rồi tìm một cái lợi ích cho mình là nhập niết bàn. Cho nên cái mục tiêu nó không có giống, nó không có khác gì với lại A-la-hán. Nó chỉ khác cái là các vị này đó, khi giác ngộ đó, không có bậc thầy ở đó, trong một cái đời không có Phật nữa. Còn các vị A-la-hán là đệ tử của Phật, rồi giác ngộ đó, rồi nhập niết bàn, cho nên kêu là thanh văn A-la-hán. Kêu là một cái nữa kêu là duyên giác, hai cái thừa như vậy, thanh văn thừa, duyên giác thừa, cộng lại kêu là nhị thừa. Còn Đức Phật là theo đại thừa, theo đại thừa mới thành Phật được. Theo thanh văn chỉ là hàng đệ tử, theo duyên giác đó, có đến cái lúc giác ngộ là tự giác chăng nữa cũng không cứu độ chúng sinh được. Còn Đức Phật đó là vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh cho nên phải thành Phật, phải giác ngộ. Cho nên cái giác ngộ nó dành cho chúng sinh, còn cái giác ngộ của thanh văn duyên giác đó là dành cho chính mình, chính mình được hưởng cái niết bàn đó. Còn cái giác ngộ niết bàn của Phật đó là để dành cho chúng sinh. Cho nên trong đại thừa nó có cái hồi hướng đến chúng sinh, công đức nào cũng hồi hướng đến chúng sinh, hồi hướng đến chúng sinh. Cho nên mình cũng là trong lúc tu nhân mà, mình còn tu rất là sơ cơ, nhưng mà mình đã tập cái là hồi hướng chúng sinh, hồi hướng chúng sinh. Cũng như là một ông bố ông nuôi đứa con, nó hỏi bố nó tại sao con phải đi học. Bố nó bảo chứ hồi con có nói là con thích giúp bố mẹ, thì bố có hỏi là con có muốn giúp luôn chú bác không. Con bảo muốn. Ê, bố có hỏi con là con có muốn giúp luôn hàng xóm láng giềng á. Con cũng bảo muốn. Giúp bạn bè con bảo muốn. Ê, thì lúc đó thì bố có nói với con là nếu vậy á, con phải làm tổng thống á. Cái con mới nói là vậy thì con sẽ làm tổng thống. Thì bây giờ nếu mà con muốn làm tổng thống á, thì con phải đi học. Con không học hành gì hết, nó không bao giờ con làm tổng thống được. Thì lúc giờ đứa con nhỏ đó nó nghe đó, hỏi thế ra như vậy là con đi học á, để con làm tổng thống, con làm cho tất cả mọi người á, được ích lợi. Bố nó bảo đúng vậy. Cái thằng em của nó nói chứ, ơi vậy là con không có đi học đâu. Bố nó bảo tại sao. Thằng em nói là bởi vì con không cần phải giúp cho ai hết á. thì bố nó sẽ nói là thế mà con có muốn con sướng không, hay là con muốn con khổ? Không, mà con muốn con sướng chứ. Con muốn con sướng ấy, con cũng phải đi học. Con mà không đi học là con khổ ghê lắm, người ta coi thường con, người ta khinh con, con làm cái gì ấy, con cũng là cái người tôi tớ thôi, cho nên con sẽ khổ lắm. Cái thằng đó nó bảo à, vậy là con phải đi học, con đi học để cho con được sướng. Cho nên hai đứa thấy không, một đứa cái đi học của nó có cái nghĩa là cho mọi người được sướng, một đứa nữa là cái đi học của nó là cho nó được sướng. Cho nên thanh văn với duyên giác theo đạo là để cho mình được giải thoát, thì ra đó kêu là nhị thừa. Còn đại thừa đó là theo đạo là để cho tất cả chúng sinh được giải thoát, cho nên mới kêu là đại thừa. Cho nên phải theo cái đại thừa mới thành Phật được. Mà Phật thì chắc chắn là bậc thánh. Thì giờ mình hiểu đại khái cái nghĩa vậy rồi. Giờ mình trở lại là cái con đường tại sao mà tại gia nó lại là một cái gọi là đại diện biểu hiện cho đại thừa, xuất gia là đại diện cho cái tiểu thừa. Bởi vì cái con đường xuất gia là cái con đường cắt ái tử thân, giã từ hết tất cả thân quyến, giã từ luôn ba cõi mà nhà luân hồi của mình ra đi, giã từ hết chúng sinh. Mình đi đó có lợi gì? Có lợi cho mình không bao giờ bị khổ đau nữa. Cho nên cái con đường đạo giác ngộ đó, nó là con đường đạo giác ngộ lợi ích cho cá nhân mình, nó là của thanh văn duyên giác. Còn bây giờ nó cái con đường đại thừa nó không có bỏ chúng sinh, mà do bởi vì lợi ích cho tất cả chúng sinh á, cho nên mới tìm đạo. Cho nên vì vậy á, là cái con đường không có bỏ chúng sinh. Chúng sinh là hiện thân của tại gia, giải thoát niết bàn là cái hiện thân của giải thoát niết bàn là xuất gia. Cho nên xuất gia nó là pháp của nhị thừa, tại gia nó là pháp của đại thừa. Nên khi mà ở nơi đời sống tại gia đó mà mình mà hiểu rõ cái Phật pháp á, thì mình đi, mình thành ra, mình chuyển nó thành con đường Bồ Tát đạo. Mà hiếm khi mà mình được khai về Bồ Tát đạo lắm, tại vì nó rất là khó và rất là phức tạp. Sống cái đời sống tại gia, sống đời sống với chúng sinh, nhưng mà là đạo, làm sao đây? Cho nên đó là vấn đề. Bây giờ mình mới tiếp tục mình nghe để mình rõ. Thì Bồ Tát biết rằng là muốn cứu độ chúng sinh thì phải giác ngộ, mà giác ngộ rồi thì phải thành thánh. Đó. Tại vì sao? Nếu bây giờ một người cư sĩ mà giác ngộ vẫn có vợ con này nọ đó, đôi khi 10 người thì đến 7-8 người người ta không có tin mình, trừ có 1-2 người mà lắng nghe cái pháp á, lắng nghe cái trí huệ của mình á, thì người đó mới có thể tin. Tuy rằng mình là tại gia đó mà giác ngộ, nhưng mà bảo lễ lạy mình cũng tại gia, người cư sĩ lễ lạy người cư sĩ thì nó cũng thấy làm sao. Cho nên như vậy á, nếu mà là cư sĩ mà giác ngộ á, thì chắc chắn là nó có lợi ích cho mình, và chắc chắn nó có thể giúp người, nhưng mà không thể giúp được giống như là nếu mình là một người xuất gia, một bậc thánh. Xuất gia nó biểu hiện cho bậc thánh mà. Cho nên giờ làm sao làm Phật lợi ích cho chúng sinh là như thế nào? Phật đó phải là bậc thánh nữa. Dạ, mà bậc thánh á, bây giờ mình nghe ha, thánh là A-la-hán thì bỏ chúng sinh, nên nỗi duyên giác cũng bỏ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát nó là thánh mà không bỏ chúng sinh, bởi vì cái thánh của Bồ Tát đó, cái thánh thanh tịnh của nó là để cho chúng sinh được lợi ích. Là bằng cách nào? À, là trở thành thánh, chúng sinh mới chắp tay đảnh lễ. A-la-hán nó có cái, một cái nghĩa là ứng cúng, là xứng đáng được đảnh lễ, chắp tay đảnh lễ cúng dường. Nếu bây giờ Phật đó mà không mang hình tướng của xuất gia đó, không, mà Phật giữ cái hình tướng tại gia đó, người ta nói rằng là ông cũng giống như tôi, ông cũng có gia đình, ông cũng có con cái, ông cũng có những cái như là tôi, là nó dâm dục như vậy, nó ở trong cõi, ông cũng là một cái người, vậy là người phàm. Và giờ mà tôi chắp tay tôi đảnh lễ thì tại sao tôi không chắp tay tôi đảnh lễ một cái người, người ta bỏ cái đời sống này đi? Mà đôi khi cái người đó là một cái người xuất gia, nó chỉ là ngoại đạo thôi, chưa có thấy, chưa có giác ngộ, chưa có chứng là chân lý. Cho nên như vậy chúng sinh sẽ đổ theo người đó, theo cái người xuất gia mà chưa có chân lý hết. Còn người tại gia có chân lý rồi, không ai nghe theo hết, thì làm sao cứu độ chúng sinh được? Cho nên vì vậy mà Phật phải thành thánh, mà Phật còn cho chúng sinh thấy là ta là thầy của các bậc thánh nữa, đệ tử của ta là thánh hết, để cho người ta thấy là thánh này là thánh siêu việt trên. Nên mình biết được là như vậy thì có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa con đường Bồ Tát đạo lên như vậy, Bồ Tát sẽ tu, Bồ Tát tu tất cả những cái nhân, tu tất cả những gọi là công đức, là các cái nghiệp thiện lợi ích cho chúng sinh. À, từ bi hỷ xả, Bồ Tát làm bạn với chúng sinh. À, tức là mình nói là như là cùng là cư sĩ, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn tốt đẹp với tất cả mọi người xung quanh mình, khuyến khích người ta tu tập, khuyến khích người ta làm thiện, khuyến khích người ta tin tưởng vào Tam Bảo. À, mình chịu hy sinh đủ thứ đó, mà lúc nào cũng có cái tâm tử bi, cũng có cái hỷ như ngày Di Lặc, cũng có cái xả như ngày Di Lặc ấy đó, vui vẻ giúp đỡ, không tranh chấp, không cãi cọ, thì nâng đỡ, không có ganh, không có cạnh tranh, mà đỡ. Ví dụ như mình nấu chay rất giỏi, một đạo hữu khác người ta cũng muốn nấu chay, giúp cho người ta nấu, nâng đỡ người ta, phụ giúp cho người ta giỏi, hỷ xả, nghĩa là luôn luôn nghĩa là có những cái tâm như vậy á, mà qua rất nhiều đời nhiều kiếp tập luyện tất cả những cái bố thí nhẫn nhục trì giới đó, tập luyện nó với chúng sinh. Tập từ cái chỗ mà mình rất là bực bội, cho đến chỗ mình buông xả, cho đến chỗ mình nhẫn được, rồi cho đến chỗ mình bắt đầu mình vui được, rồi mình giúp đỡ được. Nhiều đời nhiều kiếp tu tập như vậy, công đức rất nhiều, nhưng mà luôn luôn là hướng đến chúng sinh, hồi hướng về chúng sinh hết. Rồi cái tâm hồi hướng đó, nó làm cho mình ở trong chúng sinh, không có bỏ chúng sinh. Rồi tập luyện những cái đức tính nó cho nó cao cả, nó to lớn ra. Càng ngày cái tâm mình nó rộng lớn ra, nó chứa chúng sinh, như là tâm mình nó trở thành biển cả. Tâm của chúng sinh nó như là những bọt nước ở trong biển, cái tâm biển cả nó chứa hết mấy cái đó. Bồ Tát cứ rộng lớn như vậy, cho đến khi mà nó thành tựu cái công đức đó, qua nhiều đời nhiều kiếp, theo Phật Thích Ca đó là ba vô số kiếp tu tập Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành. Khi mà thấy rằng là cái công đức mà mình có thể nói vô lượng chúng sinh á, Bồ Tát đều từng có tu tập từ bi hỷ xả, đều từng bố thí nhẫn nhục trì giới. Lúc bây giờ Bồ Tát mới nghĩ rằng là đến lúc có nhiều chúng sinh á, có thể đắc niết bàn, giải thoát khỏi sinh tử. Mà đã do mình giúp qua rất nhiều kiếp, bây giờ những vị đó tu tập như vậy, có nhiều vị đó thì có nhiều cái nhân công đức từ bi, có thể phát triển cái con đường Bồ Tát rộng lớn. Lúc bây giờ đó, Bồ Tát này đó, Bồ Tát mà mình nói như ngài Thích Ca đó, Thế nói giờ là đến cái lúc mà ta sẽ hiện ra cái thân, cái thân Phật, thân 32 tướng tốt. Ta sẽ theo cái nhân duyên nó để độ chúng sinh, theo cái nguyện đó, hiện ứng ra cái thân nó và sẽ đắc quả A-la-hán, tức là đắc quả thánh. Làm thánh như vậy á, thì nói người ta mới nghe đó. Mà phải có nhiều đời nhiều kiếp làm lợi ích cho người ta, phải có nhiều cái phương tiện để cứu giúp người ta đó. Thì lúc bây giờ đó, công nó mới kêu là công đức. Có đủ cái công đức như vậy với chúng sinh của nó trở thành thánh, thì lúc bây giờ thành Phật. Cho nên mình nói một vị A-la-hán, mình nói để cho thấy đấy, như ngài Tất Lăng Già Bà Sa, ngài đắc quả A-la-hán rồi mà ngài ta đó, nói chuyện với ai cũng rất là hống hách, toàn là kêu là thằng kia, cái thằng mọi kia, cái đồ tôi tớ kia, lại đây biểu con A-la-hán ấy. Mà không phải chỉ với người cư sĩ, người gì, trong tất cả những cái vị xuất gia ngài cũng nói như vậy luôn. Mà không phải chỉ trong những người xuất gia, trong những cái vị mà cũng đắc A-la-hán luôn, đối với các bậc thánh khác ấy, cũng nói ê tôi mọi kia, hôm nay có khỏe không? Thì có nhiều người than phiền, rồi nói lên Đức Phật. Đức Phật mới nói Tất Lăng Già Bà Sa nó không hề có cái tâm như vậy, đã chứng A-la-hán rồi, nó không còn cái tâm ngã ta người, không còn cái tâm hống hách nữa. Thế mọi người bảo mà tại sao cứ nói vậy? Thì Đức Phật nói đó là cái thói quen quá lâu đời, nó ở nơi khẩu nghiệp quá lâu đời. Bao nhiêu đời làm vua làm chúa, cho nên kêu người là cứ thằng tôi mọi tớ gì không à, nó quá lâu đời rồi. Bây giờ nó là một cái tập khí, một cái thói quen ở nơi miệng, còn trong tâm không hề có. Cho nên mới nói là các A-la-hán chưa có dứt được tập khí. Nhưng mà mấy ngài có cần phải tập luyện cái đó không? Ngài Tất Lăng Già Bà Sa có cần phải tập lại cho mình ăn nói cho nó ái ngữ không? Không cần. Tại vì ngài đi theo con đường giải thoát Niết Bàn. Bây giờ ngài đã chứng được cái giải thoát Niết Bàn, chờ cái lúc xả cái thân này là nhập Niết Bàn. Cho nên tập cái gì nữa? Tập để làm gì? Ngài bỏ hết chúng sinh mà, tập để làm gì đây? Ngài bỏ hết rồi, nó đúng là bỏ luôn Phật đó để giải thoát thôi. Đó, cho nên mình hiểu chỗ đó ha. Mình biết là A-la-hán, pháp của A-la-hán như vậy. Còn bây giờ đó, Bồ-Tát, nếu bây giờ ngài Tất Lăng Già Bà Sa mà nghe Đức Phật nói về Đại Thừa Bồ-Tát Đạo, chẳng hạn ngài hỏi Phật chứ con nhập Niết Bàn vậy là con bỏ hết, con bỏ luôn cả Phật cả gì, con bỏ luôn đó. Là đúng, Đức Phật bảo thì nhất Niết Bàn nó đâu còn gì mấy cái đó nữa. Mấy cái đó vẫn là cái phân biệt của thế gian thôi. Cái thì nếu người ta hỏi vậy thì sao, tại sao Đức Phật không nhập Niết Bàn đi mà Đức Phật lại thành Phật? Đức Phật bảo là để ta cứu độ chúng sinh, ta mang cái thánh của ta ra đó để cho chúng sinh tin tưởng nghe theo, để ta thuyết giảng Phật pháp để cho chúng sinh đón nhận. Bởi vì nó rất khó hiểu Phật pháp chân lý và nó rất khó tin, thành ra phải là bậc thánh thì chúng sinh mới chịu lắng nghe. Cho nên ta không có lấy cái thánh nó để nhập Niết Bàn, ta lấy cái thánh đó nó để nhiếp phục chúng sinh mà lợi ích cho chúng sinh. Ngài Tất Lăng Già Bà Sa sẽ nói là vậy con cũng muốn như vậy. Đức Phật nói nếu mà ông cũng muốn theo Bồ Tát Đạo để thành Phật đó, thì ông phải để cái niết bàn của ông đó, ông không có được nhập vào đó, ông có được theo là điều đầu tiên. Ông nhập vào đó là ông bỏ hết, đến ta là thầy ông tôn kính ông cũng bỏ như thường. Thì ngài nói đồng ý, con sẽ gác cái niết bàn lại, không có nhập niết bàn nữa. Đức Phật bảo điều thứ hai, điều thứ nhất là gác lại, điều thứ hai ông về ông tập lại nói ái ngữ đi. Bây giờ ông phải tập lại cái thói quen nào, ông cũng phải tập luyện cho nó lại. Nếu cái thói quen nó không lợi ích cho chúng sinh là ông phải tập lại hết. Còn nếu mà ông nhập niết bàn ông khỏi tập. Còn ông muốn làm Bồ Tát những cái lợi chúng sinh mà ông cứ nói cái thằng mọi cái này, thằng tớ kia, thằng nọ, nó không ai ta nghe ông hết, sao ông biết cái lợi. Ông phải tập luyện lại nói năng đàng hoàng ái ngữ. Dù cái thói quen của ông nó cứng đến đâu nữa, ông cũng phải tập, qua bao nhiêu kiếp cũng phải tập, sống với chúng sinh mà tập. Đó là Bồ Tát đạo. Cho nên dù có đắc A-la-hán rồi mà muốn thành Phật ấy, phải bỏ niết bàn, quay trở lại với chúng sinh, sống với chúng sinh và tập luyện những cái pháp thiện ích lợi để chiếp chúng sinh, để chúng sinh người ta tin tưởng, ta nghe theo. Cho nên cũng có một câu chuyện khác nữa để biết được đó. Có ông ngoại đạo, cái ông chuyển sang theo đạo Phật. Cho nên ông lên đến tăng xá, đến này nọ ông cúng dường, cúng dường xong muốn nghe pháp, thì ông đi cúng dường cho một vị tỳ khưu. Ông tỳ khưu là ông nói năng, ông ngoại đạo cũng nghe xong bất mãn quá, nói năng thu tháo mà như là hở ra là la, khó, có vẻ khó chịu, khó tính. Ông ngoại đạo cũng thấy rằng là không có được, tỳ khưu gì mà kỳ quá. Cho nên cái ông đến gặp Đức Phật, ông trình bày, ông bảo nếu mà mấy vị tỳ khưu như vậy ấy, con là cái người ngoại đạo con mới chuyển sang, con mà gặp về là con bỏ liền, con trở về ngoại đạo liền. Thế Đức Phật mới bảo thôi được rồi. Đức Phật mới chỉ cho ông, ông đừng có hỏi cho ông đó nữa, ông hỏi cho ông kia kìa. Ông ngoại đạo ông đến hỏi tỳ khưu kia, ông tỳ khưu kia mới nhã nhặn vô cùng, ái ngữ, trình bày vấn đề sáng tỏ, nói năng lịch sự, lễ độ. Ông ngoại đạo nghe xong thích vô cùng, rồi như cái tâm của ông nó thâm nhập á, tiến bộ vô cùng. Sau đó cái ông đến Đức Phật, ông đảnh lễ, ông cảm ơn, ông nói Đức Phật là nhờ Đức Phật chỉ đó, cho nên con gặp được một bậc khả kính, đáng kính vô cùng. Đức Phật biết là cái ông ngoại đạo này ông cũng có căn thiện căn lâu đời, cho nên giờ nó là cái lúc mà Đức Phật có thể chỉ cho ông. Cho nên Đức Phật mới nói, ông nói rất trúng, cái ông đó ông thuyết giảng rất hay, rõ ràng, và con người nó rất là nhã nhặn, khiêm nhường, cho nên đó là cái con người đáng kính. Còn cái ông tỳ khưu á mà thô tháo như kìa, nhưng mà ông có biết rằng là trong hai ông đó đó, ông nào là A-la-hán không? Đó, tức là ông nào đã chứng được giải thoát viên mãn. Thì ông ngoại đạo mà ông không biết, Đức Phật nói cái ông thô tháo, cái ông tỳ khưu mà thô lỗ, ông là A-la-hán đó. Ông ngoại đạo nghe sau hết hồn. Còn cái ông mà rất là đức hạnh đó, đó chưa có chứng A-la-hán. Ông ngoại đạo này ta nghe xong cái vội vàng đi tìm ông kia đảnh lễ sám hối. Nên mình biết là A-la-hán nó không cần. Nhưng mà nếu ông A-la-hán nó ông theo đại thừa thì Đức Phật sẽ nói là ông không có nên ăn nói thô tháo với chúng sinh như vậy. Ông sẽ không có nhiếp được chúng sinh để mà cứu độ. Ông phải tập tất cả những cái đức tính tốt của thế gian. Còn là A-la-hán không cần, A-la-hán chỉ cần giải thoát thôi. Cho nên giờ mình biết mình theo đại thừa, mình muốn lợi ích chúng sinh, mình phải ở chung với chúng sinh, và mình phải tập tất cả những cái đức tính tốt ở đời đối với chúng sinh, và tập nó rộng lớn, làm cho những cái tốt nó rộng lớn, nó bao la vững chắc, đem đạo vào làm nó mới thành như vậy. Đối với chúng sinh, mình tập tất cả những cái tốt đó để mình hiếp chúng sinh. À, mình muốn độ chúng sinh mà mình độ chúng sinh là mình chịu không nổi, làm sao mình độ? Cho nên mình phải tập nhẫn nhục, bố thí trì giới nhẫn nhục. Và đôi khi mình sân lên đó là mình trì giới không được nữa, cho nên phải tập trì giới lợi ích chúng sinh, phải tập nhẫn nhục, mình phải tập rất nhiều. Cho nên đôi khi người ta nói rằng là ông thầy trụ trì là dâu cho trăm họ. Tức là ông thầy trụ trì là nhận hết trăm họ, chịu đựng mọi cái trăm họ. Nên là mình biết là chính như vậy. Cho nên mình hiểu là cái pháp đại thừa là cái pháp nó sống với chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh, cho đến mức độ là nhận hết tất cả, mình không có một cái gì là dành riêng cho mình nữa. Thì cái đó dĩ nhiên nó phải qua nhiều đời kiếp, mà cái con đường nó đi là vậy đó, mà hoàn toàn mình có mặt đó là để giúp cho chúng sinh, mình xuất hiện trong cuộc sống này là để lợi ích cho chúng sinh. Cái con đường đi của mình nó như vậy, cho đến khi mà chỉ có chúng sinh là trên hết, không có cái tôi của mình ở trong đó nữa, lúc đó nó mới bắt đầu tu giới định huệ chứng A-la-hán. Lúc đó cộng cái công đức của mình cộng với cái thánh quả A-la-hán đó, mới kêu là Phật. Tất cả các A-la-hán, Bích Chi Phật, Duyên Giác Phật chưa có những cái công đức đó, cho nên không có được kêu là Phật hết. Còn Bồ Tát đó, có công đức vô lượng vô biên mà chưa chứng thánh đó, cũng chưa được kêu là Phật. Nên mình hiểu như vậy thì mình biết là con đường của Bồ Tát đạo, con đường đại thừa đó, thành Phật đó, đó, sống với chúng sinh. Giờ mình mới đến, nếu nghe tên được rồi đó, thì mới đến cái xuất gia đại thừa. Ở đây á, như tôi đây này, mấy thầy cô đây này, là xuất gia đại thừa, không phải là xuất gia tiểu thừa. Nếu mình biết xuất gia tiểu thừa là như thế nào á, mình về với xứ Thái Lan, Miến Điện nó mình thấy người xuất gia đó là ở một cái nơi thanh vắng, là nó tu viện gì thôi, rồi học rồi tu, rồi tu thiền định, rồi sống cái đời sống bên ngoài nó theo giới luật, rồi tu thiền định, đi khất thực về là tu thiền định, rồi học cái pháp để giải thoát của Đức Phật, tu tập thiền định như vậy để chứng. Nên là làm sao ngay trong đời này của mình được giải thoát, đó là hạng nhất. Không thôi thì cũng mấy đời sau giải thoát, đó là hạng nhì, hạng ba. Còn mấy thầy này, mấy thầy xuất gia đại thừa này không có cái đó. Là xuất gia cho chúng sinh, chứ không phải xuất gia cho mình. Nên vì vậy á, xuất gia của đại thừa khó lắm, mà dễ bị hiểu lầm lắm. Nếu mà mình xuất gia là một người đại thừa, một thầy đại thừa xuất gia mà trở thành thánh thì là bỏ chúng sinh hết. Mà một thầy đại thừa phải thuận theo chúng sinh, phải có cái những cái đồng tính với chúng sinh. Cho nên chúng sinh ham vui, đôi khi ông thầy cũng phải ham vui. Ê, cái này là bị chúng sinh phê bình liền. Đó. Chúng sinh phê bình và coi thường. Đôi khi mình hòa đồng, mình vui theo chúng sinh, chúng sinh cũng bảo thầy nó dễ chịu, thầy này vui. Nhưng mà đôi khi trong tâm coi thường. Đó. Mà phải chịu hết mấy cái đó. Đó. Mà cái mục tiêu, cái việc làm mà đúng nhất đó, của mấy thầy đại thừa đó, là duy trì tam bảo ở trong thế gian này, để cho chúng sinh có nơi nương tựa, có nơi quy về, nương tựa tạo công đức. À, cho nên là một thầy trụ trì của đại thừa đó, người ta mới nói là dâu trăm họ vậy đó. Tại vì đâu có phải là trụ trì đó, là mình mà ở bên Nam Tông tiểu thừa đó, có mà là trụ trì một cái tu viện đó, rồi ta quỳ ta lết từ ngoài vô, mà đâu có mấy khi mà gặp gần đâu là tu tập gì dạy đệ tử, rồi tu tập thiền định này nọ, Còn trụ trì của Đại Thừa là nó giữa cuộc lòng quần chúng, rồi phải sinh hoạt, phải cho dân chúng biết là làm lễ mừng Đức Phật sinh, mới biết Đức Phật làm lễ của Phật này Phật kia, vía Phật này để cho chúng sinh người ta biết đến. Ông thầy phải lo hết mấy cái đó, không có thời giờ đâu mà thiền định hết, mà lấy cái công đức nó hồi hướng về cái vô thượng Bồ Đề, lấy tất cả công đức đó. Nên giữ gìn cái tam bảo như vậy đó, làm cho chúng sinh có nơi đến quy kính quy y đó, giữ luôn cho chúng sinh cái tâm những cái gốc thiện căn đối với tam bảo. Thì như vậy nó là mình biết là cái đó là một cái công đức của một cái người xuất gia Đại Thừa. Mà đôi khi cái vị thầy đó có thể nói là mình phải làm cái công đức này qua nhiều đời kiếp, lợi ích cho chúng sinh, xây dựng tam bảo, đó là hộ pháp. Hộ tam bảo là giữ được cái pháp, giữ pháp đó là dành cho chúng sinh. Phải có cái tâm lượng Đại Thừa như vậy, chứ nó không có phải danh vọng cái gì trong mình hết á, không có phải như vậy. Lúc bây giờ đó là nó mới thành cái hướng đi của Đại Thừa. Đó, cho nên phải biết rằng là tuy rằng là cái hình tướng nó là xuất gia, nhưng mà nó hòa đồng với lại chúng sinh tại gia ghê lắm. Phải biết là như vậy, chứ không có xả bỏ. Ở trong cái sống như vậy, đôi khi mình có kinh nghiệm, mình nhận ra được tất cả những cái khổ đau của chúng sinh, mình nhận ra được những cái khó khăn của chúng sinh. Người ta có thể bỏ tình cảm gia đình gì nó không phải chuyện dễ, rồi mình mới có cái thông cảm với chúng sinh, rồi mình mới nghĩ là phải có cái phương tiện gì, rồi mình mới học ở trong cái pháp Phật Đại Thừa của Đức Phật. Phải có những cái phương tiện, nó là từ mình, từ cái tâm nguyện của mình ra. Nó là từ bi, và nó phải có cái chân lý để nó thuyết giảng, nó điều phục chính tâm mình với tâm người ấy, luôn luôn ở trong cái đời sống của tại gia luân hồi, nhưng mà luôn luôn nó lấy ra cái công đức tốt và nó hướng đến cái hướng của giác ngộ và lợi ích chúng sinh. Thì một vị mà tu Bồ Tát Đạo cần phải có tất cả những cái kinh nghiệm đó đối với chúng sinh. Cho nên tu Đại Thừa rất là khó. Đôi khi mình mà không đủ cái công đức năng lực, mình bị kéo theo cái ô nhiễm của thế tục. Cho nên đại nguyện nó phải mạnh, có lực nguyện mạnh, phải có thiện tri thức kia lắm. Không thôi đôi khi mình đi lệch nữa. Cho nên cái mà mình biết là cần nghe giảng, cần nghe pháp thì đó là cái mà để khai mở, giúp ích rất nhiều. Mà không phải chỉ có cái người xuất gia là đi theo Bồ Tát Đạo, người tại gia là đi theo Bồ Tát Đạo hết. Tại gia mình là theo Bồ Tát Đạo. Nếu mà bây giờ quý vị mà lấy kinh Đại Bảo Tích ra mà coi, nó dài quá thì nó nhiều kinh lắm. Ở trong đó nó có rất nhiều các Bồ Tát tại gia. Và Bồ Tát tại gia đôi khi công đức quá nhiều á, tại vì lấy công đức ở trong đời sống với mọi người mà, cho nên toàn ở cõi trời mà. Cho nên khi mà trong kinh nó nói các thiên tử này, thiên tử kia đó là đều là Bồ Tát hết, đều là đi theo Bồ Tát Đạo hết. Bây giờ ví dụ như người Phật tử, mình là người Phật tử bình thường, cái gì cái mình bảo chứ bây giờ tôi cúng dường cái xây chùa như vậy á, mình cúng dường cái số lớn của mình, một cái mà đôi khi mình quý nữa, ở đời sau mình sinh cõi trời. Và khi mình cúng dường vậy, mình hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mình sinh cõi trời mà thành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hành. Nên mình biết rằng là Bồ Tát rải rác ở trong chúng sinh, ở trên cõi trời. Những đại Bồ Tát đó, thập địa Bồ Tát đó, ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Mình chưa có đến mức thập địa Bồ Tát, chưa có đăng địa, cho nên mình là cứ cõi người cõi trời. Cho đến bao giờ cái năng lực từ bi của mình, em biết lại trí huệ phương tiện nó viên mãn đó, lúc bây giờ nó thâm nhập vào trong súc sinh này nọ. Cho nên khi mình trì tụng chú Đại Bi có câu á, con hướng đến súc sinh tự đắc đại trí huệ. Cái lực của Bồ Tát nó cứu độ chúng sinh vô lượng kiếp đó, nó mạnh ghê lắm. Cho nên là Bồ Tát là một cái thân con vật đi nữa vẫn hoàn toàn có trí huệ để cứu độ những cái con vật có duyên đó. Đến lúc đó là mình phải nói là thập địa Bồ Tát rồi. Cho nên mình hiểu cái con đường đi nó như vậy. Còn giờ là mình bắt đầu mình chơ cơ, bắt đầu mình đi đó, thì là nó bắt đầu là mình mới là biết rằng là khi mà mình ủng hộ Phật Pháp cho nó trường tồn, từ nhất là Phật Pháp là đại diện của Phật Pháp là cái ngôi Tam Bảo đó. Mình ủng hộ chùa chiền nó trường tồn, mình đến nơi đó mình tu tập, mình làm cho cái tinh thần của các đạo hữu đó, tăng trưởng mạnh mẽ. Đó đều là những cái công đức mình hồi hướng theo con đường Bồ Tát Đạo, là mình đi trên con đường Bồ Tát Đạo, đi theo đúng cái mức độ của mình. Như đứa bé mà nó muốn làm tổng thống nhưng mà nó còn ở cái khả năng học mẫu giáo, nó phải đi học mẫu giáo, đừng có coi thường. Cho nên tất cả cái đó của mình là nó sẽ thành con đường Bồ Tát Đạo, nó là như vậy. Còn nếu mà mình cũng cúng dường cái chùa nhưng mà mình chỉ nói là cúng dường cho nó có công đức thì cái đó nó không phải Bồ Tát Đạo, nó là phước đức thế gian. Còn mình muốn rồi mình là Phật tử đi theo Tam Bảo thì mình phải có cái hồi hướng như vậy, mình phải có cái lòng tin đó. Thì đó, đại khái mình hiểu cái ý nghĩa của đạo Phật đó, mà có ích cho mình. Thì lúc bây giờ đó là mình biết rằng là mình chỉ là một cư sĩ làm công quả thôi, nhưng mà đó là con đường Bồ Tát Đạo, nó là con đường đạo. Mình không có phải là đứng ngoài rồi giúp vào. Đó là cái mình hiểu nó vậy. Cho nên mình không cần phải xuất gia, mình không cần phải là gì hết đó. Mình chỉ miễn mình tin tưởng Tam Bảo, mình nương tựa, và mình có cái điều gì hay của mình đem mình góp vô, mình phục sự cho Tam Bảo, đó đều là Bồ Tát Đạo hết, đều là con đường đạo. Thì khi hiểu như vậy rồi ấy, thì mình không có thấy sợ chùa hết, mà mình thấy đó là cái nơi đúng là phước điển của chính mình. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này Thank you.